Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2005. Và chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đàn. Chúng ta sẽ học vào cái bài kệ Vô Tướng Tụng. Tôi đọc vô một đoạn. Thiện tri thức, nay ta có một bài Vô Tướng Tụng. Mọi người hãy tự giữ lấy, không kể xuất gia tại gia, nên đi theo bài tụng mà tu hành. Nếu chẳng tự tu mà chỉ ghi nhớ lời ta cũng chẳng ích lợi gì. Bài tụng rằng: thuyết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tông. Pháp vốn chẳng đốn tìm, mê ngộ có nhanh chậm. Pháp môn kiến tánh này, kẻ ngu chẳng thể tri. Thuyết ti muôn ngàn lối, đúng lý chỉ là một. Nhà phiền não đen tối, thường nên sanh huệ nhật. Tà khởi phiền não tới, tránh đến phiền não trừ. Tà tránh đều chẳng chấp, thanh tịnh đến cùng tột. Tự tánh vốn bồ đề, khởi tâm tức là vọng. Tịnh tâm ở trong vọng, niệm chánh chẳng tâm chứa. Người đời muốn tu đạo, tất cả đều chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình, với đạo tức tương ưng. Muôn loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau, ngoài tâm đi tìm đạo, suốt đời chẳng thấy đạo. Bôn ba qua một đời, sau cùng tự áo não, muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo. Nếu là người chân tu, chẳng thấy lỗi thế gian. Nếu thấy lỗi của người, trái lại thành tự quấy. Người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy thành tự lỗi. Hễ bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã. Thương ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm. Muốn hóa độ chúng sanh, tự phải có phương tiện khiến họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Phật pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian giác. Lìa thế kiếm bồ đề, cũng như tìm sừng thọ. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian. Tà chánh đều quét sạch, tánh bồ đề rõ ràng. Tụng này là đốn giáo, cũng gọi đại pháp thuyền. Lúc mê tu nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Sư lại nói: nay ta ở chùa Đại Phạm thuyết pháp đốn giáo này, nguyện cho pháp giới chúng sinh nghe được pháp này, liền kiến tánh thành Phật. Lúc ấy vi sĩ quân và tất cả quan chức đạo tục nghe sư thuyết pháp đều được tỉnh ngộ, đảnh lễ tán thán rằng: lành thay, đâu ngờ xứ Lãnh Nam lại có Phật ra đời. Thưa, đó là hết cái phẩm Bát Nhã. Đại chúng thấy cái bài Vô Tướng Tụng này rất là hay. Trước khi đi vào cái bài Vô Tướng Tụng này thì các vị lưu ý là trước khi Ngài tụng cái bài này thì Ngài có một cái câu mở rộng để cho chúng ta không có mặc cảm. Ngài mở rộng câu gì? Tức là không kể xuất gia tại gia, nên y theo bài tụng mà tu hành. Nếu chẳng tự tu mà chỉ ghi nhớ lời ta cũng chẳng ích gì. Tức là cái Pháp Bảo Đàn Kinh nó là một cái quyển kinh, nó không phải là dành cái đặc quyền cho người xuất gia, mà chúng ta cũng có thể nương theo cái lời tụng vô tướng này, khéo quay về thể nhận tự tánh và khởi tu thì chúng ta có phần giác ngộ, chứ không phải là thiếu vắng gì cả. Không cứ gì phải bắt chước mấy ông thầy cạo tóc ở chùa vân vân, có phải vậy không? Đó là cái điều đầu tiên các vị lưu ý. Và có một điều xin nhắc thêm là cuối bài tụng này thì Ngài có dặn một câu rất là quan trọng. Đó là câu gì? Câu là: nguyện cho pháp giới chúng sinh nghe được pháp này liền kiến tánh thành Phật. Thưa, cái từ rất là quan trọng trong nhà thiền đó là cái từ kiến tánh. Và nếu các vị mà để ý thì thấy là từ buổi học đầu của kinh Pháp Bảo Đàm cho tới hôm nay, cứ mỗi buổi học dường như tôi nói đi nói lại chỉ có một điều quan trọng là cố tình gợi mở, cố tình giải bài, chia sẻ để các vị làm thế nào quay lại khéo nhận ra được cái tự tánh không sanh không diệt của chính mình. Thông thường mình thể nhận được cái điều này và có niềm tin vững chắc đó, thì con đường tu mình nó rất là nhẹ, rất là dễ. Bằng mình chưa nhận ra thì thưa đại chúng là mình tu nó rất là cực, cái dụng công nó rất là hao năng lượng, nhưng mà cái lợi ích thì nó không lớn. Vì vậy cho nên bàn bạc trong cái thư tịch của nhà thiền thì các tổ đều đặt cái trọng tâm cho người tu chúng ta là kiến tánh khởi tu, phải không? Tức là nhận ra được tánh không sinh không diệt của mình là từ đó mình dụng công rất là dễ. Và mỗi một giờ phút mà dụng công á, thì cái niềm vui nó tự mở ra trong tâm thức ta. Mà nếu mình chưa có nhận được cái điều này, mình khởi công mình tu á, thì thưa rất là mệt nhọc, có khi mình chán nản vô cùng. Ví dụ như trên con đường đi đến đây có một Phật tử hỏi tôi, nói thưa thầy, con tu lâu rồi, con cứ theo cái phương pháp mà con loại trừ cái vọng niệm, nhưng mà càng tu sao con càng thấy bực bội vô cùng, tại vì vọng niệm nó cứ khởi liên tục, con làm sao con diệt cho sạch cái vọng niệm của tâm thức con. Và mình nghĩ đây là cái câu hỏi rất chung cho nhiều người chứ không phải riêng một vài Phật tử ham tu, mà các vị chắc có đôi khi cũng có một cái tâm trạng giống như thế. Mình biết một điều là tất cả những cái buồn, giận, thương, ghét, bất an, sầu khổ của tâm thức nó phát sinh là từ cái vọng thức lăng xăng, có phải vậy không? Và ai cũng biết một điều là mình muốn đạt được cái trạng thái yên, trạng thái lặng, trạng thái tĩnh, hay là muốn đạt được định, được tuệ, thì phải làm thế nào cho cái vọng niệm lăng xăng nó chìm đi, nó dứt đi, nó vắng mặt đi. Mà mình tu thiền hay là tu mọi pháp môn, cái trọng tâm của nó là làm thế nào để vọng niệm nó chìm lặng. Thế mà càng tu thấy vọng niệm càng nhiều. Và như vậy thì có thể nói một điều là mình tu càng ngày càng lùi, chứ đâu phải tiến. Và rồi hai cái trường hợp nó phát sinh. Một á, là khi mà mình nhìn cái vọng niệm mình thấy nó càng ngày càng có mặt nhiều hơn, mình nổi giận như đó, mình gia công rất là mạnh, mình dụng công càng ngày càng mạnh tay hơn, thì điều thứ nhất nó gây trở ngại là nó làm cho tâm thức của mình rất là nóng nảy, bất an, bức xúc, khó chịu vô cùng. Ví dụ như vọng niệm nó là một cái dòng chảy vậy, mà mình ngăn lại thì nó tích nước, thì nó vỡ bờ. Tâm thức mình nó có thói quen từ ngàn vạn đời là nó rủi rong và nó đi chơi liên tục. Bây giờ mình học đạo, mình biết là cái sinh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường là do cái vọng thức lăng xăng, cho nên mình muốn diệt nó, muốn loại trừ nó. Mà thấy nó nhiều quá cho nên mình dẹp nó bằng cái cách là mình dùng cái sức ép rất là nặng tay mình đè nó. Thì cái phản ứng cạn nhất là nó làm cho mình nóng nảy bất an, càng tu càng nổi quạo. Đó là mức độ nhẹ. Nặng hơn thì nó làm cho thân sinh lý mình bị trở ngại. Có khi mình tức ngực, rồi mình đau đầu, có khi mình thổ ra máu nữa. Đó là trường hợp rất là nặng. Đó là cái con đường thứ nhất mà mình rất là mạnh tay đối với cái vọng niệm nó khởi liên tục trong tâm thức. Cái thứ hai là mình tu một lúc xong mình thấy vọng hoài, cho nên mình chán, mình thôi không thèm tu cho nó yên, tu hoài thấy nó chẳng có tiến bộ gì cả. Đó là hai con đường chúng ta dễ mắc phải. Và rõ ràng là do vì không nhận được tánh, cho nên cái công phu tu hành của mình gặp cái trở ngại, mình dễ chán nản. Bây giờ cái phương pháp mà tổ khai thị trong Pháp Bảo Đàm đó là đang lúc mây trời vẫn còn đen kịch, nhưng mà mình thấy bầu trời là thấy được chứ, phải không ạ?
nó vẫn có những cái khoảng không trống vắng mà mình nhận ra không gian chứ. Ví như các vị nhìn lên trời, khi có mây mà các vị chú ý tới mây thì các vị thấy mây không? Thấy bầu trời, thấy mây chứ, phải không ạ? Nhưng mà đồng thời cái không gian vẫn y như thế, vẫn mây, vẫn mù. Nhưng mà các vị để ý đến bầu trời thì các vị thấy bầu trời chứ đâu phải là các vị thấy mây không? Có phải không ạ? Quay trở lại tâm của chúng ta cũng như thế. Khi mà mình được mở con mắt rồi, mình nhận được tánh rồi, thì vọng nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó. Nhưng mà nhận được tánh thì mình cứ nhận được tánh chứ đâu phải gì vọng tưởng mình mất cái tánh, mất sinh, mất diệt của mình, phải không? Và làm thế nào ngay trong lúc vọng nó đang có mặt mà mình nhận được tánh mới là quan trọng nhất. Khi mình nhận được tánh không sinh không diệt của mình, tức là cái tâm Phật bản nhiên của mình rồi, thưa đại chúng, là cái chuyện sinh diệt của vọng thức, cái chuyện vui buồn của từng cảm thọ, nó đến nó đi không có trở ngại gì ta cả. Nó phải như vậy thôi. Rồi thời gian đi qua, nó sẽ lặng, nó yên, nó trả lại cái không gian thanh bình cho mình. Mây nó còn, bay vẫn dơ, nhưng mà mình là người nhận diện được bầu trời thì mình vẫn mãi là người sống với bầu trời chứ không phải sống với mây. Và điều này thưa không phải là khó nhận lắm. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như các vị nhìn ra ngoài, một là mình để ý đến những cái đối tượng mà mắt mình ghé vào, mình thấy đây là cây, đây là nhà, đây là cửa, đây là người. Đó là mình chú ý ra ngoài. Nhưng mà có một cách để mình chú ý bên trong nữa, là cách mình nhìn thấy mọi thứ nhưng mình chú ý cái sự lai động của con mắt. Mình nghiêng vậy, thay vì mình để ý ngoài thì mình để ý là cái tròng mắt mình nó đang nghiêng qua nghiêng lại. Thì ta gọi cái đó là mình quay về trong, nhưng mà vẫn còn quay trong cái lĩnh vực của vật lý, phải không? Nhìn ra ngoài đó là nhìn cái đối tượng bị nhìn thấy. Chú ý bên trong là chú ý đến cái, chú ý đến cái gì? Cái khả năng thấy, cái chủ thể thấy, phải không? Chú ý đến cảnh và chú ý đến cái sự thấy của con mắt. Ta dùng cái ví dụ này nó quay lại thế này. Khi có vọng niệm sanh diệt khởi bời bời mà mình chỉ thấy cái vọng không á, thì giống như mình chỉ thấy cây, cối, cửa, nẻo, người. Đó là mình thấy bên ngoài. Nhưng mà lúc nó đang khởi mà ta nhận diện được đây là tất cả những cái sinh diệt đến đi, còn mình là cái nhận biết nó chứ không phải mình là nó, thế thì mình đang nhận cái gì? Đang quay lại, quay vào bên trong chứ. Nhận được cái nhận biết chứ đâu phải là cái bị nhận biết, phải không? Cái khả năng thấy chứ đâu phải là cái bị thấy, phải không? Ví dụ như bông hoa là cái bị thấy nè, con mắt này là khả năng thấy nè. Các vị quay lại, các vị nhận diện một điều là buồn vui là cái bị nhận diện nè, cái bị biết nè, phải không? Còn cái khả năng biết thì nó nằm bên trong chứ. Cũng giống như nhìn ở ngoài đó là cây cối, người, cửa, chùa và nền chùa vân vân, mọi cái đều là cái đối diện của con mắt. Con mắt tôi nó di chuyển, tôi nhìn thấy. Nhưng mà nếu tôi muốn quay lại, tôi nhìn cái gần hơn hết thì tôi để ý đến tròng con mắt mình, nó đang nghiêng qua, nghiêng về, nó đang trợn lên, đang ngó xuống. Cũng cái nhìn ra, nhưng mà thay vì mình theo cái ánh mắt của mình nhìn ra cảnh, bây giờ thì mình quay trở lại đặt cái ý thức mình vào cái tròng mắt. Thì cũng giống như thế, ta có thể nhận diện vui, nhận diện buồn, nhận diện cái nói thì thầm của ý thức. Cái đó nó như cái bên ngoài thôi. Mình phải làm thế nào nắm lấy cái khả năng nhận diện chứ không phải là nắm lấy cái bị nhận diện. Thế thì đang lúc mà vọng thức vẫn còn lao sao, ta vẫn là người đang an trụ trong cái tự tánh không sinh không diệt của mình chứ. An trú trong cái thể nhận biết chứ đâu phải là chạy theo cái bị biết, có phải vậy không? Cho nên khi mình nhận được điều này, mình dụng công tu, thưa các vị, rất là nhẹ nhàng. Mình có một cái niềm tin rất là vững chắc là mình đang sống với cái tâm Phật bản nhiên. Mà như vậy thì mình không cần nóng nảy, không cần khởi cái tâm là phải làm thế nào cho sạch vọng tưởng mới được, thưa không. Chỉ cần lúc nào anh cũng đang sống với cái nhận biết của chính anh, thì rõ ràng là ta đang sống với cái tự thể tâm chân thật của mình, chứ đâu phải sống với cái sinh diệt bời bời của cái cảnh đến cảnh đi, của cái vui cái buồn của tâm thức đâu. Cho nên mình nhận được cái điều này, có niềm tin vững chắc, thì tổ gọi là thấy tánh. Mà từ cái nhận ra được tánh này khởi tu rất là dễ, mình có con đường để đi thôi à. Và mỉm cười với cuộc thế lao sao, không có gì lay động mình được cả. Nó dễ là như thế. Đó là hai điều mình lưu ý, là đầu bài vô tướng tụng tổ nhắc. Người xuất gia, người tại gia đều có phần cả, chỉ có cái chịu tu hay không mà thôi. Rồi tới cuối thì tổ có một câu xác định rất là mạnh, đó là cái pháp môn này ta nói cho các ông nghe, chỉ mong các ông nghe và ngộ được tánh, thấy được tánh. Dễ dễ đó. Không biết các vị có thấy dễ không, chứ tôi thấy dễ. Dễ thiệt. Thưa đại chúng, là mình nhận ra được cái chỗ này rồi thì quý vị sẽ thấy là tu là một niềm vui. Và cái chuyện tu nó không có trở ngại gì với cái chuyện mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình làm gì cả. Ngồi an nhiên tĩnh tọa, xếp chân trên bồ đoàn trước Phật điện để làm gì? Để làm một việc là nhận diện những cái vui, cái buồn, cái nói thì thầm này nó đến và đi như những người khách đến và đi. Mình là người ngồi nhận diện nó, chứ mình không phải là người khách đến và đi. Nó là dòng sông đang trôi trước mắt mình, mình là người đứng bên bờ nhìn nó, chứ mình không phải là người lội vào dòng sông. Ngồi thiền làm chuyện đó việc thôi. Rồi cái việc đó các vị có thể ngồi trên xe hơi, vừa lái xe vừa làm được chứ. Các vị có thể vừa rửa chén vừa làm được, vừa nấu cơm mà cũng làm được việc đó. Đi thông dong một mình trên đường phố cũng làm việc đó. Và nếu giỏi hơn nữa thì mình làm được, cứ lúc mình nói chuyện mình cũng làm được. Và cái yêu cầu của chúng ta là chúng ta làm thế nào chọn một ngày 12 tiếng đồng hồ mình làm từ hừng sáng cho tới tối. Chỉ làm có một việc đó thôi à. Thưa, cái chuyện tu nói nghe nó dài dòng nhiêu khê, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình nắm được cái đầu đường như thế rồi mình thực tập. Các vị ngồi trong lớp học, ví dụ như mà tôi đợi tới 4 giờ tôi mới tới, thì các vị cũng ngồi 9 rưỡi đồng hồ các vị làm việc đó, rất là vui. Không vì lý do bữa nay thầy xuất tịnh ông trốn mất biệt rồi mình nôn nóng, mình chờ đợi buồn phiền gì cả, ví dụ như thế. Dĩ nhiên là tôi không bao giờ đợi tới 4 giờ tôi mới tới đâu. Và thưa nói điều này để quy chiếu lại, là nếu mình nắm được cái pháp để tu, thì thưa đại chúng là đời sống của mình nó không có một cái giờ phút nào gọi là cô đơn buồn chán cả. Giờ nào cũng là niềm vui nó khởi lên trong tâm thức của ta, tại vì ta luôn là người công phu và thực tập mà. Và mình làm được cái việc này 12 tiếng đồng hồ trong một ngày, có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái vui, cái buồn, là những cái bị mình nhìn thấy, bị mình nhận diện. Và vui và buồn là nó sanh, nó diệt, nó đến, nó đi. Còn cái khả năng nhận biết vui buồn thì nó không đến, không đi, không sinh, không diệt. Nó thường tại ngay lúc này và giờ này, rõ ràng, tịch chiếu, lặng lẽ, tỉnh sáng. Khi mình làm được điều này là thì có nghĩa là những cái kia là những cái sinh diễn, nó không có cái năng lực nó lôi mình, nó nhận chìm mình, nó làm cho cuộc đời mình khốn đốn gì cả. Lâu nay thưa đại chúng, là các vị sở dĩ mà vui và buồn, bất an, sầu khổ là tại vì các vị thấy vui là mình, buồn là mình. Cho nên cái buồn đến là nó nhận mình chìm xuống, cái vui đến là nó làm mình hưng phấn. Khi cái giận nó có mặt thì nó làm cho mình như lửa cháy, có phải vậy không? Và mình chỉ cần làm một việc là hồi phục cái năng lượng tỉnh sáng hiện tiền. Mình biết mình là cái khả năng nhận diện tất cả những cái kia, chứ không phải là những cái sinh diệt kia. Và mình sống trọn vẹn một ngày trong cái thể nhận biết như thế,
thì mình sống trọn một ngày trong cái thể niết bàn. Và cái con đường này nó hứa hẹn cho mình diệt đứt, mình cắt đứt được tử sinh luân hồi trong ba cõi nữa. Tại sao là cái con đường đơn giản như thế mà nó có khả năng là nó làm cho mình cắt tiêu luôn cái dòng chảy của luân hồi? Thưa, rất là dễ. Thế này, sở dĩ ta luân hồi trong ba cõi sáu đường là tại vì sao ạ? Mức độ cạn là tại vì mình thấy mình là thân, phải không? Thân này là cái sở hữu của mình, nhưng mà mình quên mất một điều, mình thấy mình là nó, cho nên mình vui buồn theo nó. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu hơn là khi nó chết thì mình rất là hoảng sợ. Cho nên rời cái hình hài tứ đại này rồi thì cái tâm thức lao sao phù động của mình nó lật đật, nó kiếm một cái thân khác, nó nhào vô tiếp. Trong khi nếu mình thông minh, mình tu á, thì mình luôn là người, luôn là cái năng lượng tỏa sáng, nhận biết, tỉnh tại, hiện tiền, nhận diện. Thân là cái sở hữu của ta, vui buồn là cái vật sở hữu của ta. Nó là những cái bên ngoài, nó như dòng sông đang chảy. Mà mình là cái trạng thái liễu tri thường hằng, là Phật, là cái năng lượng đang nhận diện cho mình, không phải là cái dòng chảy kia. Thế thì các vị sẽ làm được một việc là cả một ngày an trú trong cái trạng thái niết bàn như thế. Rồi các vị dần dần đạt được đến cái chỗ là cả một đêm với giấc ngủ. Ngủ là hình hài vật lý này nó ngủ, phải không ạ? Mà cái trạng thái nhận biết của ta thì nó không bao giờ ngủ. Giống như là vui và buồn là cảm thọ đến và đi, nó có mặt cùng không, nhưng mà cái trạng thái nhận biết thì nó luôn có mặt, chứ nó không bao giờ đến và đi. Cái kia nó có, nó không, nó đến, nó đi. Còn cái trạng thái nhận biết thì nó sừng sững hiện tiền và luôn có mặt. Thì bây giờ ta quay trở lại, ta làm một việc là cái trạng thái nhận biết nó luôn có mặt, trong khi thân vật lý này thì nó mệt nè, nó ngủ nè, hoặc nó bệnh, nó đau là chuyện của nó. Nhưng mà cái trạng thái tỉnh giác của tâm Phật bản nhiên thì nó luôn có mặt. Cho nên ngủ thì thân vật lý này nó chìm vào giấc ngủ, thức thì nó thức, nhưng mà cái sự nhận biết luôn có mặt. Lúc bây giờ là cái công phu tu tập của mình nó đã quay một cái vòng tròn. Tức là thức cũng như thế, ngủ cũng như thế, ăn anh cũng làm một việc như thế, tọa thiền anh cũng làm một việc như thế, tụng kinh anh cũng chỉ làm một việc như thế. Và tu như thế thì người ta gọi là miên bật suốt, suốt cả thời gian. Một niệm thiên thu là như thế. Chỉ cần sống an trụ trong một cái niệm tỉnh giác đó, tới 1000 năm cũng vẫn một việc làm đó mà thôi. Và như thế thì khi hình hài tứ đại này nó hủ mục, nó bại hoại, trả về cho vô thường, thì lúc bây giờ ta là người, ta là cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng, nhìn cái thân tứ đại này nó rã rời, nó ra đi chứ mình đâu có phải là rã rời theo thân tứ đại. Mình là khả năng nhận biết chứ mình đâu phải là thân tứ đại đâu, mà mất mà còn mà sinh diệt theo cái thân. Do vậy cho nên mình làm chủ được cái bệnh, làm chủ được cái chết, và ưng trở lại độ sinh thì trở lại, ưng thể nhập vào niết bàn thì thể nhập vào trạng thái tỉnh tịch vĩnh hằng, không còn sinh tử luân hồi nữa. Cái con đường tu nó đi như thế. Mà bắt đầu những bước thực tập căn bản là cái thực tập sự nhận biết. Và rõ ràng là nắm được cái nhận biết mà có một niềm tin vững chắc, thế thì người xưa gọi là thấy được tánh không sinh không diệt của chính mình. Đó là vài điều mình chia sẻ trước khi đi vô cái bài tụng vô tướng.
Bốn câu đầu của vô tướng như thế này: thiết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tông.
Thưa đại chúng, là bốn cái câu kệ này là mở đầu của bài tụng vô tướng. Thiết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp
phá tà tông. Có hai cái từ mà chúng ta làm quen, một là từ thiết thông, hai là tâm thông. Thiết thông là gì? Thưa, thiết thông đó là những nhà Phật học rất là giỏi, họ lào thông tam tạng thánh điển, chuyên về giáo gọi là thiết thông. Thiết thông cũng lại cũng gọi là những nhà giáo học. Tâm thông tức là những vị, những người tu thiền, cũng gọi là thiền giả. Hai cái này nó có hai cái khác biệt thế này. Đây là những người lão thông tam tạng, học hiểu ngôn từ chữ nghĩa rất là giỏi, có thể thuyết pháp như mây như mưa. Nhưng mà cái năng lực tu thì chưa có mặt. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, có những nhà giáo học họ cực kỳ giỏi tam tạng thánh điển, nhưng cái dạy họ là dạy trên chữ nghĩa văn tự. Họ dạy cho mình trượt trên ngôn ngữ chữ nghĩa, nắm tri thức kiến thức, biết rất là rộng, rất là mênh mông, và hùng biện thì không ai hùng biện bằng. Và cái học như thế này thì thưa đại chúng, cái điều thứ nhất nó có cái lợi rất là lớn là làm cho giáo pháp của Đức Thế Tôn mở rộng là một, và nó lưu bố được từ thế hệ này sang thế hệ khác là hai, tức là có bề rộng và có chiều dày. Nhưng mà không khéo đi trên con đường này, lâu dần nó trở thành Phật học trở thành một cái môn học thuyết, nó không có đóng góp tích cực vào đời sống con người. Cái thứ hai, ta thông giáo học mà ta không có thông thiền, không có đạt được tâm, thì cái bệnh lớn dễ phát sinh là mình làm mình dễ trở thành học giả rất là kiêu ngạo. Cái niềm kiêu ngạo, cái thói tự hào là cái bản chất rất là dễ có mặt trong con người. Ví dụ như mình có học hàm học vị ở thế gian, có khi cái nỗi niềm kiêu ngạo của mình nó ít hơn mấy ông thầy tu. Mấy ông thầy tu mà giỏi thì cái kiêu ngạo của ổng nó còn lớn gấp 10 lần so với những người có địa vị học hàm học vị của nhân gian. Cái bản ngã của một ông thầy tu mà thông tuệ nó có khi nó lớn vô cùng. Đó là điều không biết nó có thiệt hay không, mà tôi có cảm nhận đôi khi tôi gặp những người như thế. Xin chia sẻ một chút để cho các vị lưu ý. Cho nên cái con đường giáo học này nó có cái mặt tích cực của nó là làm cho giáo pháp Đức Phật mở rộng được là một, trải dài qua nhiều thế hệ là hai. Nhưng mà nó có một cái mặt tiêu cực, đó là làm cho chúng ta dễ chết trong cái tháp ngà của học thuật, dễ trở thành một người kiêu ngạo và đóng bít cái cánh cửa của con người, cần mẫn ham tu. Trong khi đó thiền giả là cái người thông tâm nhưng mà lại kém khuyết về khả năng giáo học. Nếu một người tu giỏi, họ thông đạt đạo lý mà họ không nghiên cứu kinh điển, không đối chiếu lại với kinh điển để triển khai cái sở chính của mình, thưa thì nó lại bị một cái khuyết tật cũng rất là tiêu cực. Đó là họ làm cho cái kho tàng kinh điển của Phật bị mai một. Nếu mình cố chấp chỉ tu thôi mà không cần đọc kinh sách ngữ lục, không cần học hỏi giáo lý Phật Pháp, thì một cái bệnh lớn phát sinh cũng trở thành những vị cuồng tăng, không thông kinh giáo. Mà thường thường người mà dốt thì hay đem cái sở trường tu của mình ra dọa thiên hạ. Tôi là sơn tăng mà tôi là thầy núi, mà những cái chuyện kiến giải học thuật tôi không cần biết, cái chuyện quan trọng là tôi liễu ngộ được tâm thôi. Mà nói như thế là mình biên kiến, mình lạc về một phía, mình mai một cái kho tàng giáo pháp của Đức Như Lai. Thứ hai nữa là thưa đại chúng, là con đường tu rất là dài, chứ nó không phải bước một bước, hai bước mà xong. Cái vô minh của mình nó rất là nhiều từng nhiều lớp. Cho nên mỗi một trang kinh, mỗi một đoạn ngữ lục, mỗi một lời dạy của các bậc thầy, các bậc tổ, nó có cái năng lực là gọi sạch tâm thức của mình,
rọi sáng cái vùng trời vô minh của tri thức mình. Cho nên mình phải biết là một điều là phối hợp giữa kinh và thiền, tức là giữa thiền và giáo, vừa học vừa tu, rồi vừa tu vừa rọi lại những tăng kinh tăng sách, thì nó làm cho cái sở ngộ của mình càng ngày càng sáng, cái niềm tin của mình đối với chánh pháp càng ngày càng vững, và cái bước đường tu của mình, thưa đại chúng, là mình bước được một bước, mình có cái năng lực rất là vững vàng, mình giúp được người. Rõ ràng là chúng ta đều là đệ tử của Đức Bổn Sư Từ Phụ, cho nên không ngại ngần gì về cái chuyện dẫn kinh luận của Phật và chư tổ để chứng minh. Và điều này rõ ràng là đâu có mất mặt ai, phải không ạ? Ví dụ như tôi đệ tử của thầy A, thầy B, thầy tôi cực kỳ giỏi, mà tôi nói một cũng thầy tôi, hai cũng thầy tôi, ba cũng thầy tôi, nghe ta chán chết gì được. Tại sao? Thầy mình vốn nổi danh là đâu cần mình khoe. Mình khoe mà vô duyên có khi làm hạ uy tín ông thầy, chứ đâu phải là làm tốt ông thêm. Rõ ràng là nếu tôi mà đệ tử của ai thì tôi phải giấu cái chuyện tôi làm đệ tử ông thầy đó. Tại vì ổng vốn là giỏi rồi, không cần tôi khoe ổng mới giỏi. Ổng vốn là người có danh rồi, không cần tôi khoe ổng mới có danh. Sở dĩ tôi đeo ông thầy tôi ra, tôi khoe với thiên hạ, để cho khoe với Phật tử, để cho Phật tử sợ tôi. Tôi vốn không phải là cọp, mà tôi vốn là những cái cục gì của cọp, nó bỏ ra phía sau á, mà tôi cũng chỉ với thiên hạ sợ nó cọp á, chứ không phải cục đó đâu. Rõ ràng là rất là vụng về. Cho nên thầy mình còn đương tiền mà mình đem thầy mình dọ thiên hạ, đó là cái vụng về nhất. Tốt nhất là chúng ta là đệ tử Đức Thích Tôn, ta dẫn kinh điển của Đức Thích Tôn ra để làm chứng cho cái con đường mình đi thì không bao giờ sai lầm cả, và không có phạm vào cái lỗi lầm là nương nguy của vị thầy để dọ thiên hạ. Tại vì Thế Tôn diệt độ lâu rồi, mình làm điều này có nghĩa là mình làm cho giáo pháp của Thế Tôn sống lại trong cuộc đời, đền ơn được chư Phật dù mình chưa có ngộ đạo gì cả. Cho nên ta nhớ một điều, đó là giáo và thiền hai cái phải đi đôi. Nên học kinh điển, nên dành thì giờ đọc vào những cái trang kinh sách giáo lý và học không biết mỏi. Đó là điều thứ nhất mà trách nhiệm những người tu và Phật tử đều phải làm cho được. Thứ hai nữa là, thưa các vị, là nếu ta thuần một việc tu, ta không có một cái trình độ mà học, thưa các vị, rất là thiệt thòi. Cái thiệt thòi thứ nhất là thiệt thòi cho chính bản thân mình. Mình mà thiên chấp về một phía chỉ lo thuần tu thôi, mà không có đi vào cái kho tàng kinh điển của đạo Phật, thì chắc chắn là cái tri kiến của mình về Phật pháp hẹp lại, cái tâm thức cố chấp của mình nó chồng lên. Và thay vì người giáo học giỏi họ tự hào về cái kho tàng tri thức của họ, thì mình cũng ở ngực mình tự hào về cái dốt nát của mình. Dù mình tu giỏi nhưng mình tự hào mình là người tu mà loại trừ kiến thức, là cũng một loại bệnh sai lầm rất là nặng nề, nên tránh. Và thông thường người ta càng leo lên tới đỉnh thì cái không gian, cái tầm nhìn của người ta càng rộng, cái học Phật của mình mà càng lên cao thì cái lòng độ lượng của mình càng mới mong. Cái học Phật của mình mà ít, tâm thức của mình hẹp, mình chỉ thấy một quãng nhỏ thôi, thấy pháp môn mình thôi, thấy thầy mình giỏi thôi. Và chúng ta có khi mang cái bệnh rất là ấu trĩ, là ta cứ nghĩ là thầy mình nhất trên đời. Giống như mấy đứa bé nó, mẹ tao đẹp nhất, mẹ tao giỏi nhất, và nó luôn nghĩ như thế. Và mình nhìn em bé này nhìn lại mình ta chừng có khi mình cũng ấu trĩ như thế. Cho nên có một lời xin khuyên nhau là, thưa đại chúng, là kinh điển giáo pháp của Phật tới tam tạng, ta phải chịu khó mỗi ngày đọc một trang kinh, mỗi ngày đọc một câu chuyện, mỗi ngày nghe một lời pháp, một bài pháp của các vị hòa thượng tôn đức lớn, để mình mở rộng cái hiểu biết Phật pháp của mình. Đừng bao giờ đóng kín, đừng bao giờ thấy mình thuộc về một truyền thống này, thuộc về một truyền thống kia gì cả. Mình là người tu học Phật, mình có quyền mở cánh cửa lòng rộng mênh mông. Và mình đừng nghĩ là mình quy y với cái chùa đó, thầy đã đặt pháp danh là mình phải liều chết liều sống với một cái chùa kia, một thầy kia, chứ không phải. Tại sao ạ? Thầy đó là người đại biểu cho thập phương tam bảo làm cái lễ quy y cho mình, chứ không phải thầy đó bắt mình quy y với ổng không. Nghĩa là quy y với thầy đó có nghĩa là quy y với thập phương tăng. Nơi nào có chùa bục là nơi đó là nhà của con. Nơi nào có những người phát thấp phục của Như Lai, vị đó là thầy của con. Dù ông đó là người Ấn Độ, người gì gì đi nữa, cũng là bậc thầy của ta cả. Nên có cái nhìn rộng như thế. Và có khi mình sai lầm, mình nghĩ thầy mình mất rồi cái mình quy y lại, thưa như thế là rất là sai lầm. Xin cái pháp danh khác cũng không nên. Một cái pháp danh ta xài còn cảm thấy mắc cỡ thay, làm chi mà phải đặt hai ba lần pháp danh vậy? Đó là vài điều tôi chia sẻ. Và tóm là một điều, thưa đại chúng, là thuyết thông và tâm thông, hai cái này, tức là mình thông về giáo lại giỏi về thiền, thì cái con người đó xuất hiện trong cuộc đời giống như mặt trời giữa trưa, ánh sáng rạng rỡ tỏa chiếu vào nhân gian. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ cho các vị lưu ý. Trong trong kinh Hoa Diệm có một đoạn rất là hay. Có một đoạn là Đức Thế Tôn trước khi niết bàn, ngài A Nan ngài rất là thắc mắc, ngài nói bạch Đức Thế Tôn, ngài niết bàn rồi, cái gia tài chánh pháp của Đức Phật làm sao có thể giữ gìn cho bền? Đức Thế Tôn nói một câu mà bây giờ chúng ta nghe, chúng ta còn nghe rợn lông tóc hết. Ngài nói A Nan à, ông hãy nhìn cái tử nó mà chết rồi là không hề có một cái loài sinh vật nào dám đụng nó cả. Cái loài bay trên trời, loài chui đất, cái loài chạy trên mặt đất, không có nào dám ăn thịt sư tử hết đó. Mà chỉ có duy nhất một cái loại sinh vật có thể làm thịt được nó, đó là cái loại trùng, loại giòi ở trong thân của nó. Tự thịt nó sinh ra, ăn lấy cái hình hài của con sư tử kia. Cũng như thế, chánh pháp của ta không ai có thể phá hoại được, ngoại đạo không có đụng tới được đâu. Duy nhất chỉ có đệ tử của Như Lai, hàng tỳ kheo này, hàng tỳ kheo ni này, đó là những người phá hoại chánh pháp Như Lai. Cái công trình của ta, cái gia nghiệp của ta gìn giữ ba A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo cực khổ vô ngần để cho chánh pháp sáng được trên cuộc đời này, không có thiên ma phá được, ngoại đạo không phá được, chỉ có đệ tử ta phá ta mà thôi. Thưa đại chúng, là tôi dẫn một lời kinh của Đức Thế Tôn nói ngày xưa để chúng ta cùng ý thức một điều thế này. Trong nhiều cái con đường phá hoại gia nghiệp của Đức Như Lai, cái con đường mình không tu học Phật pháp cũng là con đường đóng góp về sự phá hoại nữa. Và khi mà chánh pháp bắt đầu suy lụng á, thì nó có nhiều cái trường phái học Phật ra đời. Và cái trường phái học Phật nào mà bài bác cái tinh thần học vào kinh văn giáo điển của Phật là một bàn tay ít nhiều mang cái tính cách phá hoại gia nghiệp của Như Lai. Cho nên chúng ta rất là lưu ý về chuyện này. Thưa đại chúng, là Phật giáo ta có bốn, ta có thể nhìn Phật giáo bốn lĩnh vực. Lĩnh vực tổ chức này, lĩnh vực đại chánh này, lĩnh vực niềm tin này, cái lĩnh vực của nội dung giáo lý. Cái tổ chức Phật giáo là một cái loại tổ chức vô tổ chức, có phải vậy không? Mình không hề có một cái tổ chức từ trên xuống dưới, cho nên nó rất là rời rạc, giống như cơm nguội chứ không phải là cơm nóng nữa, cơm tẻ mà là cơm nguội, cho nên nó rất là rời rạc. Cái sinh hoạt của mình nó không có mấy đoàn kết thương yêu, không có bảo bọc hỗ trợ nhau, cho nên mỗi một từ viện á, nó là một giang sơn riêng rẽ. Đó là nhìn cái mức độ cạn nhất của một sinh hoạt tôn giáo là cái tính tổ chức mình không có rồi. Cho nên cái cộng đồng người Việt có trên đất nước này cũng trên 1 triệu người đó hả? Có phải vậy không? Nhưng mà các vị nhìn coi, mình thua xa với cái cộng đồng Phật tử Tây Tạng. Tại sao ạ? Thưa, cái cộng đồng Phật tử Tây Tạng kia họ không có bao nhiêu, nhưng họ có một cái đại học Nanoba rất là lớn ở tiểu bang Colorado. Và đại học này, thưa đại chúng, là rất là nổi tiếng, một trong những đại học nổi tiếng của Mỹ, nó có tầm cỡ quốc gia. Những nhà dạy Phật pháp trong đó là những người Mỹ, những người Âu, họ dạy Phật pháp rất là giỏi. Và sinh viên là người Hoa Kỳ rất là đông, chứ không phải là cái cộng đồng người Tây Tạng học hay là cộng đồng người châu Á học. Rõ ràng là cái tầm cỡ của một đại học đứng vững vàng trên cái vùng đất này, ngang bằng uy tín với các đại học khác, không phải là chuyện dễ. Nhưng mà ta nhìn cái cộng đồng Tây Tạng mấy người, không bao nhiêu người cả. Cái hay của những người đó là do gì? Họ biết thương yêu đùm bọc. Và cái tổ chức của họ rất là tuyệt vời, từ cái sự chỉ đạo của một vị Đạt Lai Lạt Ma, cái vị sáng lập ra cái đại học Naruba kia, là một vị sư, tức là ngài Trungpa Rinpoche. Đời sống của ngài, đời sống riêng tư của ngài, thì lấy cái nhìn của người tu Phật mà nhìn thì rõ ràng ông không có phải là người thanh tịnh thầm hạnh. Ông uống rượu như hữu gì, và ông có gia đình mà. Ấy thế mà bằng cái sự yểm trợ của một cộng đồng nhỏ như thế, cái sự tổ chức hoàn thiện như thế, người ta làm được cái công trình rất là lớn lao, là mang được văn hóa của Tây Tạng đặt chân lên vùng đất này, làm cho người Mỹ phải kính trọng, nể phục và phát triển được. Chỉ cần một người thôi, một mình ngài Trungpa Rinpoche thôi. Rồi mình nhìn lại mình, rõ ràng là nhìn cái tính tổ chức thì chúng ta rất là thua kém thiên hạ, thua kém cái cộng đồng bé nhỏ là Tây Tạng thôi. Chứ mình đừng nói tới Thiên Chúa mất công. Thiên Chúa thì mênh mông rộng vô cùng, cái năng lực lớn lao mình không thể lường được. Đó là mình nói tính tổ chức. Cái thứ hai nữa là cái gì? Thứ hai nữa là cái nguồn tài chính. Thưa đại chúng, là người Kitô thông minh hơn mình nhiều ấy. Các vị thử nghĩ là trên cả một đất nước này mênh mông mà họ chỉ có 3 cái thánh đường thôi. Càng không mướn nhà thờ của Tinh Lành vân vân, họ làm lễ thôi chứ họ không buồn xây dựng. Và cái điều này nó nói được một điều là cái nguồn tài chánh tập trung được để làm được việc lớn. Mà thưa các vị, là cái nguồn tài chánh của Phật giáo xíu xiu như đầu ngón tay. Cái nguồn tài chánh của Vatican nó vĩ đại, nó có thể mua một quốc gia đó kia, mà họ không làm điều đó. Họ làm một cái việc hay hơn chúng ta là thánh đường không cần xây dựng, nhưng mà cái công trình quan trọng là đào tạo con người thụ phong linh mục thì họ làm hàng loạt, 500-600 con người thụ phong linh mục để làm gì? Trong tương lai đó là những nhà truyền giáo tuyệt vời, không những trên đất nước này mà còn trải thảm về trên đất nước Việt Nam nữa kia, làm cho cả một vùng quốc gia cải đạo hoàn toàn. Cái thứ ba, thưa các vị, là không hề có một Phật tử nào mà cuồng tín như người Kitô cả. Mỗi một cái điều duy nhất, cái mặt mạnh duy nhất của ta là, thưa đại chúng, là nội điển mà thôi. Cái kho tàng nội điển mãi tới bây giờ, khi có học được đẩy lên đến một tầng cao, đi vào sâu quả sâu kim, thưa các vị, là giáo lý đạo Phật vẫn chưa có cái gì cần sửa sai để cho nó hợp với cái phát triển cái nền văn minh của xã hội cả. Cái lý vô ngã, cái lý nhân duyên vân vân của đạo Phật vẫn còn là cái viên đá nền tảng nhất của nền khoa học hiện tại. Dù cho họ có nhảy 2-3 cái bước nhảy lượng tử thì đạo Phật vẫn không bị lỗi thời. Cho nên cái tuyệt vời nhất của đạo Phật là cái kho tàng kinh điển, ấy thế mà ta làm gì? Ta chối từ, ta quên bỏ cha làm thầy, con đốt sách, chứ không phải bán nó đốt luôn, bỏ luôn cho tiện. Rõ ràng là từ trong cái giới tăng sĩ cho tới giới Phật tử, có khi chúng ta rất là lơ là với cái kho tàng kinh điển giáo lý giáo điển của Đức Như Lai. Đây là một cái tội rất là lớn đối với những người con Phật. Và tôi lặp lại, trong những cái tội phá hoại giáo pháp của Đức Phật có cái tội không học đạo lý cũng là phá hoại đó nghe. Quý vị ráng học ạ. Nói quanh quanh để quay lại dọ nào một cái. Thưa các vị, chúng ta nói một vòng quanh là chúng ta trở lại vấn đề tâm thông và kiếp thông. Thưa, chỉ cần một điều là chúng ta có ít nhiều cái năng lượng sự tu học thật sự, thì khi các vị muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm tu hành thì những cái điều chia sẻ của các vị nó là cái rất là thực từ bên trong các vị chia sẻ, người ta cảm nhận được. Tại vì những điều mình biết, những điều mình làm, mình đã có niềm tin, cho nên mình chia sẻ. Cái niềm tin của chính mình nó lây lan, nó đánh động vào tâm thức người kia, người ta sẽ có một niềm tin rất là dễ. Và cái gì mà mình thật hiểu mình chia sẻ người ta rất là dễ nắm bắt, có phải vậy không? Cái gì anh không hiểu, anh chỉ học qua sách vở, vừa vô cuốn cổ rồi anh trả ra, thì làm sao người ta có thể hiểu được điều anh muốn nói là cái gì? Cho nên hai cái vấn đề thiết và tâm này nó phải luôn luôn là thông mới có thể giữ gìn gia nghiệp của Đức Như Lai được. Đó là cái điều đầu tiên mà mình chia sẻ. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là nếu mình học giáo lý mà mình không có quy chiếu về tâm, tức là cái học của mình nó trượt trên chữ nghĩa, giấy má, kinh luận, không có thể làm được cái công việc là áp dụng những điều học mình vào cái chuyện thực tập. Thế thì nó cũng có cái hay là nó tăng trưởng kiến thức, nhưng mà cái thực, mà cái lợi ích thực đó thì nó không có mặt. Và cái cách này mà mình kéo dài càng lâu á, thì nó dễ sinh nhàm chán. Ví dụ như các vị là người ham học Phật, các vị nghe về lý thuyết minh tâm kiến tánh thấy tánh ngộ đạo, nghe thì nó rất là thích cái lỗ tai. Nhưng mà nếu cái con đường tu mình không chịu thực tập thì chắc chắn là mình nghe một lúc lâu rồi mình thấy rất là nhàm. Một vài buổi đầu nghe vui vui thế thôi, nhưng mà nghe 5-10 buổi thì cũng vẫn chừng đó vấn đề, mà tâm mình thì nó chưa sáng. Cho nên có khi mình nghe riết là mình cảm thấy chán phèo. Cho nên cái quan trọng thứ hai, thưa các vị, là cái chúng ta nên nhớ là mình phải nếm hương vị của pháp thực sự. Mình phải biết quy chiếu với cái học trở về tự tâm, và phải sống thế nào để cho càng ngày cái học hiểu mình nó càng sáng ra trong tâm thức của mình. Đó là vấn đề quan trọng mà chúng ta nên thực tập. Và đó là mình nói trong cái lĩnh vực rất là tiêu cực là học hiểu giáo lý tự tu. Và trong cái lĩnh vực tích cực thì thưa các vị, là trong cái quá trình học hiểu và tự tu, mắt đạo mình sáng ra, thì thưa các vị là lợi ích nó sẽ lớn vô cùng đối với người chung quanh, đối với chính mình. Ta mà trong này nó có niềm vui thì cho dù các vị giấu cách gì thì niềm vui nó cũng lộ, phải không? Trong này mà nó có nỗi buồn, có nỗi bực bội, nỗi giận tức, thì cho dù các vị cố gắng đóng kịch cách mấy, rồi lâu lâu cái giận tức các vị nó cũng ló mặt ra. Và mình mà đến hương vị của pháp mình thực tập được, mình có niềm vui được, thì cái lợi ích đầu tiên nó lớn lao đối với chính mình. Thưa, cùng sống trong một hoàn cảnh như nhau, cùng ăn cơm hẩm như nhau, mà mình thì mình vui như ở thiên đường, mà người kia thì cảm thấy bực bội, khó chịu, bất an. Rõ ràng là mình rất là lời trong cuộc sống này nhé. Cùng chung chịu một hoàn cảnh như nhau, mà mình thì rất là an lạc, mà người kia thì rất là khốn khổ. Đó là mình nói cái lợi ích của tự thân. Cái lợi ích thứ hai, thưa đại chúng, là mình nếm hương vị của pháp mình thực tập được, thì thưa cái niềm vui nó lây lan đến những người xung quanh mà không cần ta mời gọi. Tự ta có niềm vui, tự ta sống được với pháp, tự ta nếm được hương vị của pháp, và nhất là trên con đường thực tập mình có được pháp lạc. Thế thì người thân, gia đình, vân vân, tất cả người xung quanh họ đều nhờ cái năng lượng an lạc của mình. Có những việc nhỏ xíu như là mũi kim, và bằng cái tâm thức u buồn phiền não của mình làm cho cái chuyện đó nó thành cái mục nhọt, nó thành cái vết ung thư. Nhưng mà có những cái vết ung thư nó tàn phá, nó sắp hủy diệt sinh mạng mình, nhưng mà bằng cái tâm thức của mình làm cho nó trở thành một cái mục sảy, một ngứa chút xíu thôi. Cái cách hành xử trong cuộc đời này, niềm vui hay là nỗi bất hạnh nó đến từ trong lòng của ta, cách hành xử của ta. Cho nên nếm hương vị của chánh pháp mà tu được, thưa các vị, lợi ích từ bên trong, lợi ích đến bên ngoài. Đó là mình nói trong cái hiện tại. Thưa trong tương lai, thưa đại chúng, là một đời sống mình cố kéo dài lắm thì cũng 60-70 năm mà thôi. Nếu mà cái sự may mắn trong một đời này mình không có tận dụng, không có học, không có tu, không có nhận ra được cái thể tánh chân thật của chính mình để sống, thì thưa, mất cái hình hài này rồi, ta lao sao trong cái cõi mịt mù, ta tìm một cái hình hài khác ta chui vô, rồi ta lại chịu cái nỗi khổ của tử sinh, của đau đớn, của tử biệt, của sinh ly vân vân, ngàn vạn cái nỗi khổ chồng cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái phước duyên nó rất là lớn trong bầu kiếp này, mình gặp được pháp Phật, gặp được chánh pháp, khơi mở cho mình cái con đường để quay trở lại, nắm được cái tâm yếu của mình để tu. Thế thì mình phải lợi dụng trọn vẹn cái thời giờ của cuộc sống. Làm thế nào trong một ngày tối thiểu là mình phải có cái thời giờ hồi phục lại, sống được với cái năng lượng chánh niệm hiện tiền. Bằng không thì thưa các vị, ngày nay đi qua, ngày mai đi qua, một ngày đi qua có nghĩa là nhiều ngày cũng đi qua mất. Thế thì mỗi một bước đưa mình tới cái chỗ hư vô, mỗi một bước là mình bước gần đến nghĩa địa mà mình không có lo. Thế thì mai kia mình nằm trong hòm, ai lo giùm cho? Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng đại chúng hãy cố tận dụng cái hơi thở đi vào đi ra, làm thế nào luôn sống được với cái năng lượng hiện tiền. Đó là cách mình đền ơn Tam Bảo, cũng là cách mình thương lấy mình. Giờ thôi, hôm nay mình dừng ở đây. Nếu mà quý vị còn có những cái hơi tiếc nuối thì các vị có thể đặt những câu hỏi, thảo luận vài điều nếu quý vị thấy cần.
Có hỏi gì không? Thưa đại chúng, mình chia ra nhiều cái cấp độ để chia sẻ với các vị. Là người xưa nói là cái điều kiện tu hành nhất nó phải đủ bốn yếu tố: pháp nè, tài nè, lữ nè, địa. Pháp có nghĩa là mình biết chánh pháp, biết con đường thực tập. Ví dụ như các vị học kinh Pháp Bảo Đàn, các vị biết cái gì là sinh diệt vô thường, cái gì là cái tự thể tâm không sinh diệt của mình. Các vị lón thoát nắm được cái Phật tánh của chính mình, nhận ra được, đó là mình ngộ được pháp. Nhưng mà nếu mình ngộ được pháp rồi mà cái điều kiện sống mình nó rất là eo xèo, nó túng thiếu, mình phải bắt đầu làm lụng đi vào xã hội mọi cái khó khăn. Thế thì cái yếu tố thứ hai là tài chánh, mình không có điều kiện nữa. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là lữ, tức là những người bạn. Những người bạn đây không có nghĩa là những người bạn mà rảnh rỗi mình mới tới chơi, nói chuyện đạo, mà bạn có nghĩa là
những người cộng sự với mình, những người mình tiếp xúc hàng ngày, cũng gọi là những người bạn, những người làm chung một sở với mình. Khéo thì những người đó là những người bạn hỗ trợ mình trên con đường tu, thì đó là cái sự thuận lợi. Thứ tư là địa. Địa có nghĩa là cái môi trường sống. Ví dụ như ở đây thì mình đó có được cái điều kiện địa rất là tốt. Anh tu kiểu gì cũng được, không hề có một người nào làm khó. Tại sao ông tu? Tại sao hội họp với ông bàn chuyện đạo? Ông phải đăng ký cái chuyện tu của ông cho tôi biết chứ. Ông tổ chức chính trị gì tôi đâu có thể lượng được. Nghĩa là ta được một vài cái điều kiện rất là tốt, nhưng còn vài cái điều kiện nó rất là trở ngại cho chúng ta. Ta có thể được pháp, tại vì pháp bây giờ thì thưa học không phải khó. Ta được cái điều kiện là địa, và nếu người về hưu thì được cái điều kiện của tài. Pháp, tài, địa. Và ba cái mà nó đủ rồi thì cái vấn đề tiền bạc đồng tu nó không phải khó. Có phải vậy không? Ai mà cùng một cung bậc với mình, cùng một cái tông tu hành với mình thì mình chơi. Còn ai mà có vẻ không ham tu thì mình nghỉ chơi, cắt chiếu ngồi riêng thì chuyện nó dễ rồi. Nhưng mà cái vấn đề còn lại của chúng ta ở đây là phần lớn các vị nếm được hương vị của pháp, nhưng mà đều phải vì công ăn việc làm cho nên đụng chạm với người nọ người kia đang đi vào sở làm. Mà một điều mình phải thông cảm là cái công việc làm ở đây nó không giống như Việt Nam. Việt Nam thì làm người ta tính tháng, nhàn tản vô tư, chơi bao nhiêu cũng được, có mặt đó rồi lãnh lương. Nếu anh có quyền quy, anh khôn khéo thông minh một chút, anh hối lộ cho chủ nhiệm hoặc là giám đốc thì anh ngồi chơi anh lãnh lương tà tà. Ở đây thì làm tính tiền từng giờ, cho nên cái công việc nó đối sau lưng mình. Đó là mình chịu áp lực của công việc làm. Áp lực thứ hai thưa đại chúng là trong cái cuộc sống tranh đấu mất còn của xã hội này mà mình lừ đừ cái kiểu tu của mình thì thiên hạ ăn hiếp. Có phải vậy không? Mình ra đường mình đi cái kiểu thiền hành của mình thì ai chịu cho? Mình nói chuyện rồi mình cứ từ từ, từ tốn thông thả ra ai chịu cho? Rõ ràng là nó rất là khó khăn cho cái việc thực tập khi chúng ta đi vào cuộc đời. Cho nên mình chọn một cái phương pháp nào để đi vào cái sinh hoạt xã hội mà có thể thực tập được, đó là vấn đề khó. Có thể mình chọn những cái phương pháp cạn ban đầu và cái phương pháp thuần tu khi về có cái hoàn cảnh, cái điều kiện tốt lành ở nhà. Ví dụ như thay vì đi vào sở, mình không thể nhất tâm chánh niệm được thì mình làm cái gì? Ngoài cái thì giờ tôi phải đối phó với công ăn việc làm, trả lời người nọ trả lời người kia, thì giờ còn lại thì tôi có thể làm một công việc là hít vào thở ra niệm một tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát. Được chứ? Rõ ràng là có khi cái nền công đức hữu lậu của mình nó còn do vì mình vụng tu trong quá khứ, cho nên hiện tại mình rất tham tu mà cái điều kiện phước hữu lậu chưa đủ để mình có đủ bốn yếu tố là pháp, tài, nhũ, địa. Cho nên bây giờ mình mỗi một hơi thở vào thở ra mình niệm Nam Mô hoặc là Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Hít vào Quán Thế Âm, thở ra Bồ Tát. Cái danh hiệu Bồ Tát Quán Âm nó có cái năng lực kỳ lạ là nó chuyển hóa nghiệp thức của mình. Các vị cũng biết là âm thanh nó có những cái tần số rung động nhé. Cái tần số âm thanh nó rung động, nó mời gọi cái năng lượng hiền thiện bên ngoài đến với mình. Thì mỗi một cái danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, nó có một cái tần số âm thanh rung động, nó chiêu cảm được cái năng lượng hiền thiện đến với mình. Cho nên thiếu gì cái cộng đồng người Việt chúng ta từng vượt biên mà chí tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, có những cái cảm ứng rất là tuyệt vời. Cho nên mình chọn một cái phương pháp hành trì đối diện với cái hoàn cảnh xã hội phức tạp bên ngoài lúc mình đi làm. Tôi nghĩ cách đó là hay nhất. Mình vừa nuôi dưỡng mình, nó không có khởi được, nó không có khởi tâm bực bội sân si khó chịu, mà nó cũng vừa mời gọi cái năng lượng lành đến mình, và nó làm cho tâm của mình cũng an trú được trong định nữa. Các vị có thể làm điều đó được. Và rõ ràng là mọi cái hoàn cảnh chung quanh nó sẽ chuyển tâm thức mình. Tâm thức mình bằng cái thiện niệm vậy dần dần chắc chắn là người chung quanh họ cảm được và chuyển được thôi. cái thời gian nó mau và chậm thôi à. Đó là cái cách thứ nhất mình chia sẻ, các vị có thể chọn cái cách đó để hành trì. Và thứ hai nữa có một việc rất là lưu ý là chúng ta tu, chúng ta phải làm sao ngoại hiện phàm phu chi tướng mà nội biến Bồ Tát chi tâm, tức là bên ngoài hiện cái tướng y như phàm phu bình thường thôi, nhưng mà trong lòng mình tu mà không biết. Thì cách đó mình đỡ vất vả chống chọi với thiên hạ lắm. Thiên hạ trong cuộc đời này có cái kỳ là họ thấy mình tu có hình trọng, thay vì bình thường họ xử sự với mình rất là hiền hòa, rất là bình thường, thì không có chuyện gì. Nhưng mà thấy mình có dễ dụng công tu hành, cả họ cố tình trêu chọc, họ muốn lôi mình vào cái con đường giống như họ. Ta ngồi tôi uống rượu hết, anh không uống rượu, tức là anh khi dễ ta rồi, họ rất là khó chịu. Người ta vô sọc bài, ta đánh bài, còn anh vô đó, cái anh ngồi, anh cười cười, anh không thèm đụng tới. Thế thì họ rất là tức bực chứ. Tâm lý của người đời vốn là như thế. Cho nên tu cách thông minh có nghĩa là mình tu nhưng mà không ai biết mình tu. Còn mình tu, mình thể hiện cái tức tu của mình ở ngoài nhiều quá, đó là cái cách mời gọi cái sự khó chịu của bao người xung quanh. Có khi họ cũng cố tình chọc phá nữa. Cho nên đó là hai cái cách mà mình chia sẻ cùng các vị để các vị có thể lưu ý. Và thưa đại chúng là chỉ sợ mình không ham tu thôi, chứ mình ham tu, mình nhiệt tình là ngoài cái năng lực của chính tự thân. Các vị hãy tin một điều là năng lượng lành của Tam Bảo gia hộ nữa. Có những cái khó khăn nó đến như vậy, nhưng mà rồi nó sẽ qua. Mọi cái rồi sẽ qua. Rồi cái con đường tu tập của mình nó mở rộng, nó thênh thang. Rồi mình sẽ có cái điều kiện tốt lành, thuận lợi cho thực tập thôi. Và hãy có một niềm tin chắc như thế. Cuộc đời tu của tôi nó cũng đi ngang qua nhiều cái khó khăn lắm. Còn ngay từ bé, mình chia sẻ một chút về chuyện riêng tư. Còn ngay từ nhỏ xíu à, mình chưa biết đạo là gì. Mình sinh ra ở một cái vùng mà nó ánh sáng với chánh pháp nó không có tới, cái chỗ quê mùa vô cùng. Nhưng mà tự nhiên hồi bé mình có một cái ý niệm khát khao là làm sao tu à, tu làm sao cho thoát sinh tử à. Mình chuẩn bị trong lòng xin Phật trời thương con, làm cho con tu thế nào mà thoát được sinh tử à. Sao con sợ sinh tử sống chết quá. Rồi lớn lên một chút, cái mình không ai bài cả, sao mà mình thấy đời sống của thế gian, sao mình thấy không có cái gì nó làm cho mình hứng thú á, không có cái gì nó làm cho mình đam mê hết. Mà vô chùa thì mình lấy rất là thích, mà cái chùa nhà quê chỉ có quyển kinh Nhật tụng chứ đâu có kinh gì khác. Và mình nghĩ là phải làm thế nào tu cho nó thoát sinh tử, mà biết thầy đâu mà tìm. Nhưng mà rồi duyên nó đưa, nó đẩy, nó lọc, nó lừa liếc, là mình cũng biết được con đường để tu. Có những bậc thầy sáng dạy cho mình con đường đạo. Chứ các vị thử nghĩ là ở những cái vùng quê heo hút, ánh sáng chánh pháp không có hề lọt vào đó, mà chỉ có những cái đạo như đạo ông Bà Trầu, đạo ông Hai, đạo Nước Lạnh, đạo So Linh đồ vân vân, nhiều hàng trăm thứ đạo. Làm sao mà tìm được cái đạo Phật, tìm gặp đạo Phật rồi phải làm sao tìm như gặp những cái quyển kinh, quyển sách khai mở cái tự giác để mình có thể biết rằng con đường nào là con đường sinh diệt, là con đường nào cũng ngay nơi tâm thức sinh diệt này, mà nắm được cái tâm sinh diệt của tự tâm, thứ khó lắm chứ, phải không ạ? Các vị nghe tôi chia sẻ về kinh Pháp Bảo Đàn, các vị thấy nó dễ làm sao đó. Khéo thì nhận ra trong cái ngũ uẩn này nó có cái ông Phật không sinh không diệt chứ. Nhưng mà cái điều này cách nay, ta thử nghĩ là cách nay 40-50 năm, lúc tôi còn bé thì làm sao biết được những điều này. Kinh là cái chuyện hiếm hoi rồi, nhưng mà năng lực của Tam Bảo thật kỳ diệu, đẩy đưa dập dùi, cuối cùng mình cũng vẫn nếm được hương vị của Pháp để tu, cũng gặp được những bậc thầy dạy cho mình con đường để tu. Cho nên ngoài cái năng lực của tự thân, ta hãy niệm danh hiệu của chư vị Bồ Tát, chư vị Phật, cái năng lực kỳ diệu của các ngài làm đánh bạc đi nghiệp chướng lâu đời là một, tăng trưởng trong đức lành là hai, và hỗ trợ cho mình trên con đường tu, rồi dần dần mình sẽ có điều kiện tốt lành tu à. Chắc chắn là như thế. Và kính mong đại chúng là các vị hãy có một cái niềm tin rất là vững với Tam Bảo, các vị khởi tâm tu và hứa với lòng rằng một đời này con biết được chánh pháp, con nguyện là ngay một đời này con liễu quyết cái chuyện tử sinh của con chán cái chuyện sống chết nổi chìm hoài, luân hồi mỏi mệt quá này. Kiếp này lỡ có cái lòng thòng ở đây thôi, ngang đây thôi, hứa là lần sau đừng gặp nhau nữa, đủ rồi, tu cho thoát, chấm dứt luân hồi đi, đừng có ngoéo tay lần sau gặp nữa nghe, phiền có bao giờ. Mong đại chúng phát khởi tâm lành và hứa với lòng mình là việc mà công phu tu như thế. Thôi giờ mình hồi hướng được chưa? Hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tớ là chúng sanh đều trọn